Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đăng Trình xin chào mừng quý vị trở lại với chuyên mục Thuế và Bạn trên SBS. Và tham gia cùng với Đăng Trình hôm nay có anh Trịnh Hữu Lộc, giám đốc của công ty Lộc Trịnh and Associates ở Sunshine, Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS và hân hạnh được trở lại để mà tham gia cái chương trình thuế vụ của năm nay.
Dạ thưa quý vị, mới đây mà chúng ta đã đi được nửa năm 2025 rồi, và lúc nào cũng vậy, tới tháng 6 là mọi người lại tất bật chuẩn bị cho cái việc hoàn thuế trong năm tài chính mới. Quý vị chắc cũng để ý là vào cuối mỗi năm tài chính thì các cửa hàng và trung tâm thương mại thường có những cái đợt sale để mà khuyến khích mọi người mua hàng và claim thuế. Nhưng mà Đăng Trình khi mà trò chuyện với một số người thì thấy là họ nghĩ đơn giản là nếu mua một cái chiếc laptop 2.000 đô thì sẽ lấy lại được đúng 2.000 đô thuế, thì không biết cái điều đó có đúng hay không anh Lộc, và anh có thể giải thích cho mọi người hiểu một cách đơn giản cái việc xin khấu trừ thuế, cái quy trình nó như thế nào không ạ?
Thì cái thứ nhất á, để mà trả lời đó là cái đơn giản là cũng như là mình nói là mình đi mua mua một cái vật gì đó, như một thí dụ một cái laptop trong cái trường hợp này đó là để mà khai khấu trừ thuế, thì cái thứ nhất á, cái đó là không hoàn toàn đúng. Cái đó chỉ áp dụng cho những người mà làm business hoặc là có doanh thu mà từ do ABN đồ này nọ, tức là làm business á, thì là mình mua tất cả cái gì equipment, trang thiết bị đồ này nọ mà dưới 20.000 là mình được khai ngay lập tức trong cái năm tài khóa đó, khai khấu trừ thuế. Còn nếu mà mình là cũng như là công nhân đi làm việc là lãnh lương bổng đồ đó, là tức gọi là PAYG employees đó, là những người đó sẽ không được khai khấu trừ ngay lập tức nữa, mà phải qua một cái thời gian tính, là tính theo cái thời gian hữu dụng của cái máy laptop đó. Thí dụ như là mình xài 2 năm, 3 năm, vân vân, thì đó là cái thời gian hữu dụng của nó để mà mình khai khấu trừ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình chỉ khai được nếu mà mình chứng minh được là cái trang thiết bị đó hoặc là laptop đó dùng cho công việc 100%. Còn nếu mà 80% hoặc là 60% thì là mình chỉ khai được cái phần đó thôi, chứ không thể nào mà khai được hết 100% khấu trừ thuế. Thì cái thứ hai đó, khi mà nói là lấy lại được hết hoàn toàn 12.000 đó, thì cũng không đúng như vậy. Tại vì cái tiền mà chi phí mình chi ra đó là để mà giảm cái thu nhập của mình, tức là cái thu nhập của mình, thí dụ như là thu nhập của mình mà trên 45.000 đó, thì cái mức thuế đánh trên cái thu nhập đó là 30% cộng với 2% cái Medicare levy là 32%, thì mình chỉ giảm được cái phần đó thôi, chứ không thể nào mà giảm hết cái thuế được, mà chỉ có được là 30% trên cái số tiền mà mình phải đóng thôi. Còn nếu mà qua cái dạng công ty đó thì là công ty là đóng thường là 25% thuế, thì là mình chỉ giảm được cái thu nhập của mình là thuế chỉ có bớt được là có 25% thôi, chứ không phải là 100% là tức là lấy thuế lại được hết, mà cái đó là chiết giảm thuế, cái đó là để mà khấu trừ thuế, là tức là cái giảm cái thu nhập của mình mà thôi.
Dạ, cảm ơn anh. Vậy thì nếu mà một người đi làm hoặc là chủ một doanh nghiệp nhỏ thì trước ngày 30 tháng 6, chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi, có thể là làm những cái gì để mà xin khấu trừ thuế được tối đa vậy anh?
Đối với những người mà đi lao động, tức là làm nhân viên, công nhân đồ, công viên chức đồ vân vân, thì một trong những cái mà nó có lợi đó là mình đóng tiền vào quỹ hưu bổng thêm, tức là mình bỏ thêm vào ngoài ngoài cái tiền mà chủ nhân đóng cho mình, thì mình có thể mình bỏ thêm, hoặc là nếu mà mình có những cái chi phí mà mình cần phải đóng, thí dụ như là tiền income protection, tức là bảo bảo hiểm mà về lương bổng của mình đó, hoặc là có những cái gì mà nó liên quan tới công việc làm của mình mà thay vì mình đợi tới qua năm sau mình trả thì bây giờ mình trả, hoặc là thí dụ là mình nếu mà mình có cái rental properties tức là đầu tư vào cái bất động sản đồ này nọ mà cho mướn đồ, thì đó thí dụ là land tax hoặc là council rates hoặc là bảo hiểm đồ này nọ, mà thường là có thể là họ cho mình trả qua tháng 7 họ mình trả, nhưng mà nếu mà mình trả trước 30 tháng 6 thì là mình sẽ khai thuế ngay lập tức trong cái mùa thuế năm nay, thay vì phải đợi tới năm sau mình mới khai được. Đó là cho những cái người đi làm. Còn cái mà chủ doanh nghiệp đồ này nọ thì nó cũng giống như vậy, tức là những cái chi phí mà mình trả được năm nay thì mình nên trả, Còn những cái nào mà thí dụ như mình đưa invoice để mà người ta trả tiền thì đó là có thể là mình đợi qua cái 30 tháng 6 thì mình bắt đầu mình mới thu những cái tiền đó về, thì đó là đợi tới năm tới bắt đầu mình mới khai những cái phần đó. Còn mua trang thiết bị đồ này nọ như chúng tôi có đề cập lúc nãy đó, là nếu mà các cơ sở doanh nghiệp đồ này nọ thì nếu mà mình mua những cái tài sản, tức là những cái trang thiết bị, những cái này mà liên quan tới công việc cái cơ sở cái doanh nghiệp của mình đó, là mình được khai khấu trừ ngay lập tức cho đến cái số tiền là 20.000. Do đó là nếu mà cái số tiền đó dưới cái 20.000 thì là mình sẽ được khai khấu trừ ngay lập tức. Thì tốt nhất là nếu mà mình muốn khai thuế cho năm nay để mà giảm cái thu nhập của mình đó thì là mình nên làm ngay bây giờ, hoặc là đóng tiền hưu bổng cho nhân viên. Là thường á là họ cho mình á là mỗi một cái quarter là tới 30 tháng 6 là mình phải đóng, nhưng mà nếu mà mình đóng trước ngày 30 tháng 6 thì là mình sẽ được khai khấu trừ cái những cái phần đó cho cái cho năm nay, thay vì phải đợi qua tới 28 tháng 7 mà mình đóng á, thì đó qua năm tới thì mình chỉ được khai cho năm tới thôi. Còn nếu mà mình muốn giảm cái thu nhập của năm nay thì là mình nên đóng những cái phần đó sớm hơn 30 tháng 6.
Hồi nãy anh có đề cập tới cái việc mà người đi làm thì tự đóng thêm tiền vào quỹ hưu bổng của mình, thì đó là một trong những cái cách để mà giúp giảm thuế. Vậy thì làm sao để mà đóng thêm tiền vào quỹ hưu bổng, và cái lý do vì sao cái việc này lại giúp giảm thuế vậy anh?
Cái mà đóng tiền vào quỹ hưu bổng đó thì đó là mình, cái thứ nhất á, là cái lợi của nó đó là mình cho cái thí dụ như là mình có cái thu nhập của mình trong năm nay đi, đến hôm nay đó mình thấy là khoảng 90.000, thì bây giờ nếu mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng 10.000 đồng thì là cái thu nhập của mình còn có 80.000 mà thôi. Nhưng mà như lúc đầu nói đó là cái mức thuế của mình đó là 30% cộng với cái Medicare levy khoảng ba mươi mấy phần trăm đó, thì nếu mà mình bỏ vào trong cái quỹ hưu bổng 10.000 thì là mình tiết kiệm được là khoảng 3.000 mấy. Và cái số tiền mà mình bỏ vào cái quỹ hưu bổng họ chỉ đánh thuế trên cái đó có 15% thôi. Do đó là hàng năm đó là cái tiền trong quỹ hưu bổng mình đó, thay vì mình bỏ 10.000 thì đó là trong đó cái lợi của mình là phải cộng thêm 1.750 đồng ở trong cái super fund của mình. Thì trong cái super fund đó là họ sẽ lấy cái thuế là 1.500, tức là 8.500 trong đó cộng với cái này 1.700 nữa thì đó là tức là trên 10.000, là mình lợi hơn là cái số tiền đó là mình phải bị đóng thuế. Tại đóng thuế thì tới ba mươi mấy phần trăm, nhưng mà nếu mà bỏ vào thì chỉ có 15% thôi, tức là mình lợi được khoảng mười mấy phần trăm cái tiền tiết kiệm của mình là nó nằm trong cái quỹ hưu bổng. Cái đó là cái lợi để mà mình suy nghĩ tới để mà bỏ tiền vào. Tại vì cái đó là mình nói lý thí dụ là 90.000, nếu mà mình làm tới 130, 140 thì cái mức thuế nó lại cao hơn nữa, thì đó là mình bỏ vào thì nó lại tiết kiệm nó càng nhiều hơn.
Cảm ơn anh. Như vậy là cái việc bỏ vào quỹ hưu bổng nó sẽ giúp mình tiết kiệm được cái tiền phải đóng thuế, nhưng mà chắc cũng phải lưu ý là cái số tiền đó là mình không được đụng vô cho tới khi mình nghỉ hưu, đúng không anh? Coi như là từ từ đây tới lúc nghỉ hưu là sẽ không được đụng vô.
Đúng vậy, và cái cách thức mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng á nó có hai phương thức khác nhau, tức là một á là mình tự đóng vào quỹ hưu bổng, tức là đóng góp cá nhân đó là personal contribution. Thì đây á là mình chỉ lấy cái số account của cái super fund mà của mình đó, thì mình nên liên lạc với cái super fund để mà hỏi cái account với cái reference number cho nó chính xác, và mình chỉ cần chuyển tiền vào cái super đó thôi. Và khi mà mình đã chuyển vào rồi, qua bắt đầu mình có một cái mẫu form mà thường á là những cái quỹ hưu bổng lớn á họ cho mình làm qua online luôn á, là mình lấy cái mẫu form nó gọi là Notice of Intent to Claim Tax Deduction, to claim a deduction, tức là mình báo cho họ biết là mình muốn khai khấu trừ thuế cho cái số tiền này, để chi để là khi mà mình bỏ tiền vào á là quỹ hưu bổng họ sẽ trừ 15% thuế của ở trong cái tiền hưu bổng của mình. Và bên đây đó khi mà mình có cái tờ tờ form đó, và khi mà mình gửi vào cho quỹ hưu bổng thì họ sẽ gửi về cho mình một cái thư, thì đó là báo cho mình biết là ok, mình sẽ được khai khấu trừ thuế cái số tiền này, để mà sở thuế họ sẽ chấp nhận cho chúng ta khai khấu trừ cái số tiền đó. Và cái thứ hai á là qua cái dạng nó gọi là salary sacrifice, tức là mình hy sinh cái lương bổng của mình để mà mình giảm lương để mà lấy cái tiền này, thì đó là cũng là một trong những cái mà mình có thể làm. Nhưng mà tại vì tới cuối năm rồi, gần tới có thể là sacrifice đó bên 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 chủ hãng á, chủ xưởng hãng đồ họ không có làm được cho mình thì bảo là cái tốt nhất là mình tự đóng vào quỹ hưu bổng, và cái lợi của cái quỹ hưu bổng này mà nếu mà đóng vào, nhất là những đứa em mà mới ra trường hoặc là mới đi làm một thời gian ngắn đồ mà có thu nhập cao mà chưa có mua nhà đó, thì cái số tiền này tương lai mình có thể mình rút ra để mà mình đặt cọc để mà mua nhà, thì đó là mình xin được một cái giới hạn theo tùy theo cái tiêu chuẩn mà chính phủ đưa ra, khi mà mình có thể mình rút cái số tiền này ra, chứ không phải là đợi tới mà 60 tuổi để mà mình rút ra. Thì đó là có những cái trường hợp đặc biệt mình có thể mình rút cái tiền này ra để mà thí dụ như là mua nhà, hoặc là có những cái trường hợp đặc biệt thì đó là họ cũng sẽ cứu xét để mà cho mình lấy cái số tiền đó ra đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhân đây thì anh có thể giải thích một số cái nhầm lẫn mà mọi người hay có về quỹ super hay không? Giống như là đăng trình hay nghe là một số người cho là quỹ super là chủ trích từ tiền lương của nhân viên để mà đóng, hoặc là một số người thì lại cho là nếu mà chủ trả cash cho nhân viên thì không cần đóng super, thì cái đó có đúng hay không anh?
Dạ thì đó là những cái, đó là những cái mà hiểu lầm, nhưng mà những cái đó là nó gọi là miss, là không có đúng như sự thật. Là cái thứ nhất á, là cái tiền mà chủ nhân phải trả cho mình á, là nó phải bổ sung, tức là tiếp theo cái tiền lương của mình, tức là lương bổng của mình đó là một tuần á, một tiếng đồng hồ hoặc là một tuần là bao nhiêu tiền, thí dụ 1.000 đồng thì là chủ nhân phải đóng thêm theo cái mức hiện tại là 11.5%. Tuy nhiên qua ngày 1 tây tháng 7 25 tới đây, tức là 2 tuần nữa, là cái phần mức thuế super đó sẽ là 12%, thì tức là chủ nhân phải đóng vào cho mình đó là 120 đồng trong cái quỹ hưu bổng. Do đó là cái lương của mình á, gross á, thực sự á, là 1.120 đồng từ ngày 1 tháng 7 25 trở đi đó, là cái đó chứ không phải là 1.000 đồng. Dĩ nhiên là có những cái nó gọi là package deal, tức là mình có một cái package với chủ nhân, là trong đó là nói là ok giá tỷ 7 80 8 90 ngàn gì đó, nhưng mà nó cũng phải hơn cái mức mà minimum, mức lương tối thiểu, thì đó là có thể là bao gồm trong cái package đó là có cái super, nhưng mà thông thường là lương bổng cộng với super là cái đó là cái lương của chúng ta. Cái thứ hai mà đăng trình có nói tới đó là trả bằng tiền mặt, thì không cần biết trả bằng cái phương thức nào, tức là chuyển khoản hoặc trả tiền mặt gì đó. Khi mà đã khai báo lương bổng là bắt buộc là phải đóng super cho nhân viên, tại vì nếu mà mình không đóng là mình sẽ bị phạt, như chúng tôi đã trình bày. Và trong những thời gian gần đây là các chủ nhân sẽ có thể là đã thấy được những cái thư từ ở sở thuế họ gửi đến để mà họ yêu cầu chúng ta khai báo lại những cái phần super mà mình đóng trễ đồ này nọ, tại vì bây giờ đó là dễ dàng cho sở thuế để mà họ đối chiếu cái thu nhập của chúng ta và lương bổng chúng ta khai. Tại vì mỗi lần mà mình trả lương là mình phải báo cáo với sở thuế qua cái dạng nó gọi là single tax payroll, là trả lương là phải báo để mà cho là sở thuế họ đã có những cái dữ liệu lương bổng của chúng ta. Do đó khi mà chúng ta không đóng super là sở thuế họ sẽ phát điện ngay lập tức và họ sẽ gửi thư để yêu cầu trình bày. Khi mà mình tự nguyện mình đóng á, thì là mình cứ đóng vào không có gì trở ngại hết, mình chỉ đóng cái số tiền đúng theo tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà khi mà họ gửi thư đến cho mình đó, là không những mà mình chỉ đóng cái số tiền đó mà mình phải đóng số tiền phạt và cái tiền lời trên cái số tiền đó, đúng ra là trong cái quarter đó mình phải trả mà mình không trả thì đó là họ sẽ phạt mình thêm cái phần đó. Và cái mà nó mất thì giờ cho chúng ta đó là không những là mình chỉ đóng vào như vậy là thôi, mà sở thuế họ gửi ra họ bắt mình phải khai đúng lợi đàng hoàng là trong khóa tờ đó là người đó được hưởng bao nhiêu và cái tiền lời là bao nhiêu và cái tiền phạt là bấy nhiêu. Tức là mình làm mỗi một khóa tờ như vậy là nó mất rất là tốn công để mà làm những cái chuyện đó. Do đó là chúng tôi cũng khuyến khích quý vị đó, là nhất là các chủ nhân nên đóng tiền hưu bổng cho nhân viên đúng thời hạn mà đúng giờ. Thì tất cả không những là những người mà làm việc mà full time, part time, mà casual hoặc là lương bổng chút đỉnh, tức là đi thử việc hoặc là này nọ, thì khi mà có trả lương là phải khai đóng super, không cần biết là cái số tiền nó là bao nhiêu. Là không, hồi xưa đó là trước 22 đó là nó là dưới 450 đồng á là mình không phải đóng, nhưng mà bây giờ là không còn cái lực đó nữa, là tức là mỗi một đồng lương là mình trả cho nhân viên là mình phải khai báo những cái phần đó, ngoại trừ nếu mà những em đó dưới 18 tuổi thì đó là và làm dưới 30 tiếng một tuần thì là mình không đóng super cho những cái bé mà dưới vị thành niên đó thì là ok, nhưng mà trên cái tuổi 18 là bắt buộc là phải đóng cái super, thì đó là bao gồm luôn là làm thời toàn thời bán thời hoặc là những cái người mà có thể những người làm việc tự do nữa là freelancer, có thể là nếu mà làm theo cái điều kiện của mình đó là mình cũng có thể là phải bắt buộc phải đóng cái thuế super nữa, do đó là nên kiểm lại cho kỹ cái phần đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để chia sẻ với quý thính giả của SBS. Rất tiếc là thời lượng của chương trình hôm nay không còn nhiều nữa. Thì không biết là trước ngày 30 tháng 6 còn những cái lưu ý nào khác mà anh muốn chia sẻ với quý thính giả không ạ?
Cảm ơn Đăng Trình. Cái mà chúng tôi xin lưu ý ở đây đó, ngoài cái những cái mà chúng tôi trình bày như nãy đó, là đến hôm nay đó, là nếu mà chúng ta có bán một bất động sản hoặc là tài sản gì đó hoặc là một cái rental property mà mình bán mà có thể bị thuế capital gains, là tức là thuế trị giá gia tăng tài sản, thì chúng ta nên gặp kế toán sớm trong trước cái ngày 30 tháng 6 để mà tìm ra những cái phương thức để mà chạy thuế một cách hợp lệ, thay vì để mà đóng thuế cao ngoài cái thuế mà chúng ta phải đóng lên những cái trị giá gia tăng đó, mà nó có thể nó liên tới đế tới cái phần mà Medicare levy, surcharge, vân vân, những cái đó. Do đó là mình nên gặp người kế toán càng sớm càng tốt để mà tính ra cái phần thuế trị giá gia tăng, và lúc đó để mà kiếm cách để mà chạy thuế, ví dụ như bỏ tiền vào super thay vì bỏ đúng tiêu chuẩn là hàng năm là 30.000, nhưng mà những cái năm trước đây mình chưa bỏ thì mình có thể mình dồn vô để mình bỏ vô một cái số tiền nhiều hơn. Và cái thứ hai mà chúng tôi cũng xin nhắn nhủ đây đó, là nếu mà chúng ta dự định mà bán một bất động sản hoặc là ký tên một cái tài sản gì đó, thì nếu được là nên đợi qua 1 tháng 7 25 để mà ký cái phần lời, nếu mà có bán mà có lời đồ này nọ thay vì phải đóng thuế năm nay, thì để qua cái ngày đó là chúng ta có thể giữ được cái số tiền đó qua tới 26, năm 26 mình mới khai thuế, do đó là mình cũng tiết kiệm được, và có tới lúc đó mình có thể mình tìm được những cái phương thức để mà chạy thuế một cách hợp lệ trong cái thời gian mà đầu năm, thay vì tới bây giờ có thể là nó quá trễ, vân vân. Do đó là nên nhớ ngày mà chúng ta ký contract chứ không phải là ngày settlement, là cái ngày mà nó tính ra cái thuế capital gains. Do đó là cái tốt nhất là mình nên đợi qua cái ngày đó thì hay hơn.
Dạ, nhân đây thì Đăng Trình cũng xin lưu ý là những lời khuyên đưa ra trong chương trình hôm nay chỉ mang tính tham khảo. Nếu mà quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc là thắc mắc nào liên quan tới trường hợp cụ thể của mình thì nên tìm kiếm chuyên gia tài chính để mà nhận được lời khuyên chính xác nhất. Và xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc vì những chia sẻ về những điều mà quý vị cần phải làm trước ngày 30 tháng 6 và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau của Thuế và Bạn trên SBS.
Xin cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.